SBS Việt ngữ.
Nếu không có gì thay đổi, nổi chỉ trong hơn một tuần nữa, tức là vào ngày 13 tháng 5, nhà thờ chính tòa Bùi Chu ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định của Việt Nam với tuổi đời 134 năm sẽ bị hạ giải. Nói về giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của công trình kiến trúc này, giáo sư Tư Hoàng Đào Kính, người đã có hơn 50 năm tham gia công tác tu bổ di tích tại Việt Nam, cũng là người đã tham gia cùng với nhóm chuyên viên của Viện Bảo tồn Di tích xây dựng hồ sơ ghi chép về hiện trạng nhà thờ Bùi Chu nhận xét với SBS Việt ngữ.
Nhà thờ Bùi Chu là một trong những cái cột mốc, một trong những dấu ấn lịch sử của quá trình thâm nhập Công giáo, Tin Tưởng giáo Catholic vào Việt Nam. Nhà thờ Bùi Chu là có niên đại khá xa, đặc trưng bởi cái thứ nhất là giá trị đặc biệt về mặt lịch sử thâm nhập và phổ biến và định hình cái Công giáo ở Việt Nam nói chung, ở miền Bắc nói riêng. Về phương diện kiến trúc, tôi cho đây là một cái biểu hiện của cái sự hội nhập kiến trúc Thiên Chúa giáo phương Tây với kiến trúc bản địa, kiến trúc của người Việt. Kiến trúc phương Tây, nhà thờ của phương Tây là kiến trúc gạch đá và đã định hình trong nhiều thế kỷ. Khi Công giáo thâm nhập vào Việt Nam thì lại có sự kết hợp rất là sáng tạo với cái kiến trúc bản địa vốn dĩ là một kiến trúc gỗ. Thì đây là một trong những biểu hiện đáng ghi nhận, đáng lưu chú ý và có giá trị. Đây là một nỗ lực về hòa đồng hai nền kiến trúc rất là khác biệt nhau, cả về nền tảng văn hóa, cả về cái khuôn mẫu kiến trúc, đặc biệt là về chất liệu kiến trúc v.v. Như ở nhà thờ Phát Diệm và ở các nhà thờ khác, thì cũng cùng với nhà thờ Bùi Chu thì nó có mức độ hội nhập, hòa nhập khác nhau và thành công khác nhau. Cái chính nhất là ở nhà thờ Bùi Chu nó có sự lồng ghép cái công năng cơ bản của một nhà thờ Thiên Chúa giáo vào cái khuôn khổ kiến trúc gỗ của người Việt, và đặc trưng bởi hệ san và bởi hệ vì kèo. Thì cái đình, cái chùa, cái nhà của người Việt bao giờ cũng là nhà năm gian hoặc nhà ba gian, hai trái đi vào theo chiều ngang. Gian giữa thì ở đây thì lại để nó thích ứng với công năng của một nhà thờ Thiên Chúa giáo, thì ở đây lại là cấu tạo phù hợp với cái hệ bố cục Basilic, tức là bố cục theo chiều dọc. Thực tế ở đây là một nhà thờ Thiên Chúa giáo nhưng mà lại dựa trên một cái cấu trúc cơ bản là cái nhà gỗ Việt Nam, với cấu trúc của hệ cột, hệ xà, hệ vi và các đề tài trang trí hầu như là thuần Việt.
Trong những ngày qua thì thông tin về việc công trình kiến trúc được đánh giá là có lối kiến trúc độc nhất vô nhị ở Việt Nam này sẽ bị hạ giải đã thu hút sự chú ý của công luận. Trong thư ngỏ gửi đến giáo xứ Giấc Mơ ở Đồng Nai kêu gọi trợ giúp đại tu nhà thờ của giám mục giáo phận Bùi Chu, Thomas Vũ Đình Hiệu hôm 11 tháng 3. Lý do của việc này được đưa ra là trải qua hơn 130 năm, chịu ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết, bão thường xuyên hàng năm. Công trình kiến trúc này bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ nứt nẻ, gạch mái nhà rớt xuống, ảnh hưởng đến công việc phụng tự, nguy hiểm cho giáo dân. Tuy nhiên, một nhóm hơn 20 kiến trúc sư và các nhà bảo tồn di sản có tên là Safe Heritage Việt Nam, sau khi khảo sát và đọc bản vẽ nhận thấy, công trình nhà thờ Bùi Chu không phải là hạ giải trùng tu, mà là đập bỏ đi để xây dựng công trình mới với quy mô khác nhiều so với hiện trạng ban đầu. Nhóm này hôm ngày 1 tháng 5 đã gửi đơn đề nghị chính phủ Việt Nam cứu xét tạm dừng phá bỏ nhà thờ Bùi Chu vì đây cần được xem là công trình di sản quốc gia. Nhóm các kiến trúc sư cũng đã gửi thư thỉnh nguyện tới Đức Giáo Hoàng Francis để xin cứu nhà thờ Bùi Chu. Giáo sư Hoàng Đào Kính nhận xét sơ bộ là nhà thờ Bùi Chu đã xuống cấp ở nhiều mặt.
Chúng tôi không được phép trèo lên phần mái, trèo lên cái để quan sát thật kỹ để làm việc của bộ khung gỗ, cho nên không thể đánh giá được đầy đủ. Nhưng mà sơ bộ thì tôi cho rằng là đúng là cái nhà thờ đã xuống cấp về nhiều mặt, có những biểu hiện xuống cấp cũng khá nặng. Thể hiện như là thứ nhất là rột nát ở diện rộng, sau đó là một số cấu kiện gỗ có thể đã hư hại qua thời gian, và đặc biệt là những bức tường bao từ bằng gạch đã bị biến dạng do sụt lún, do lâu nay không được sửa chữa, thế cho nên là đã có sự biến dạng đặc biệt là trầm trọng ở phía đằng sau.
Tuy nhiên, do giá trị đặc biệt của nó, chúng ta nên trân trọng giá trị và cố gắng duy trì, giữ lại những đặc điểm kiến trúc nghệ thuật cũng như những đặc điểm lịch sử văn hóa nổi trội của công trình này. Câu chuyện nhà thờ Bùi Chu đã làm dấy lên câu hỏi về việc bảo vệ di sản trước làn sóng phá hoại di sản, không chỉ đối với nhà thờ và đình chùa cổ, mà còn là nhiều kiến trúc cổ khác ở Việt Nam. Chẳng hạn, trước nhà thờ Bùi Chu, dinh Thượng Thơ ở Sài Gòn, một công trình đã gần 160 tuổi nhưng cũng chưa được xếp hạng di tích và vì thế có nguy cơ bị đập bỏ trong phương án mở rộng và nâng cấp trụ sở của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của thành phố này. Công trình kiến trúc trên chỉ được cứu sau khi có nhiều ý kiến phản đối từ công luận. Còn nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện Thủ Thiêm của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm gần 180 tuổi cũng từng có nguy cơ bị di dời nếu không nhận được sự lên tiếng kịp thời của công luận. Giáo sư Hoàng Đầu Kính đồng tin rằng di sản kiến trúc nhà thờ ở Việt Nam là một thành phần rất đặc sắc, cần được nghiên cứu và bảo tồn. Tuy nhiên, trên thực tế là những công trình này ít được nghiên cứu.
Tôi nghĩ rằng là đúng thực là cái di sản kiến trúc nhà thờ ở Việt Nam có là một thành phần rất đặc sắc, có rất nhiều giá trị về nhiều phương diện, cần phải được trân trọng, cần phải đặt vấn đề nghiên cứu, bảo tồn và phải được cải tạo trong mức độ hợp lý để nó phục vụ cái cuộc sống, cái hoạt động đương đại của nhà thờ. Bởi nhiều lý do mà tôi không có đầy đủ kiến thức mà trả lời cho anh, thì vì những lý do nào đó mà những công trình kiến trúc trên thờ giáo ở Việt Nam ít được nghiên cứu. Chỉ cho tôi, theo tôi hiểu biết, tôi biết thì ít được nghiên cứu. Tuy là cũng đã có nghiên cứu một phần nào, chẳng hạn như là Viện Kiến trúc Quốc gia của Bộ Xây dựng đã được giao nhiệm vụ đi kiểm kê hàng loạt những nhà thờ ở phía Nam, ở miền Trung, ở Nam Bộ, ở cả phía Bắc, thì có những nghiên cứu đó nhưng mà nó cũng chưa đạt được cái độ tổng quát, độ khái quát, độ hệ thống hóa và chưa đủ độ sâu, nhưng mà cũng đã có nghiên cứu bước đầu. Còn hầu hết là các công trình nhà thờ chưa có vào diện xếp hạng, chưa vào dưới cái ô bảo vệ của luật di sản văn hóa năm 2001, thì lý do tôi cũng được rõ lắm. Nhưng theo tôi biết chắc chắn thì khi còn tôi còn làm công tác ở Bộ Văn hóa thì nhà thờ Phát Diệm là một công trình duy nhất đã được công nhận là di tích quốc gia. Dù là cũng như mọi công trình cổ cũ của nền kiến trúc, nền văn hóa Việt thì nên tất cả đều nên được đánh giá, được kiểm kê, được đánh giá và được công nhận để bảo vệ, và đặc biệt ưu tiên bảo vệ. Tôi nghĩ rằng là cũng nên có một lời khuyến nghị. Tôi nhìn vào nhà chuyên gia thì tôi khuyến nghị rằng là việc tu bổ, chống xuống cấp và để mà tạo điều kiện cho công trình tồn tại lâu dài là việc nên làm, cần làm và làm kịp thời, nhưng mà phải nên làm với cái ý thức là cố gắng giữ lại những cái đặc điểm cơ bản, những giá trị của chúng đã tồn tại qua rất nhiều thời gian, qua khoảng 1-2 thế kỷ rồi.
Còn tiến sĩ Nguyễn Thị Hầu, hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, thì cho rằng giá trị của một công trình kiến trúc không phụ thuộc vào việc công trình đó đã có giấy chứng nhận là di tích hay chưa, và điều quan trọng là phải ứng xử với công trình đó như thế nào.
Với góc độ là một người nghiên cứu về bảo tồn di sản thì tôi cho rằng là các công trình mà được coi là di sản ấy, thì các giá trị của nó khách quan. Giá trị về kiến trúc, giá trị về xây dựng, về nghệ thuật trang trí, về lịch sử vân vân thì nó không phụ thuộc vào cái giấy chứng nhận là nó là di sản hay không. Thật sự là như vậy. Vì đấy, lịch sử nước mình thì nó có rất nhiều trường hợp, cho nên là có khi là cũng chỉ vì sơ sót hay do một cái hoàn cảnh lịch sử đấy mà chưa xếp hạng, thì bản thân cái giá trị của nó vẫn được coi là di sản khi mà nó có một cái giá trị thực sự. Thì vấn đề ở đây bây giờ là ứng xử với nó như thế nào thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái chuyện nó có một giấy chứng nhận hay không thì thực ra cũng không phải là vấn đề mấu chốt ở trong cái việc là bảo tồn các di sản, đặc biệt là di sản quốc gia.
Những sự kiện nói trên cho thấy việc xếp hạng di tích ở Việt Nam thực sự đang có vấn đề. Tiến sĩ Nguyễn Thiệu cho biết là trong câu chuyện bảo tồn di sản ở Việt Nam vẫn còn có sự chồng chéo. Bà cũng nhấn mạnh đến một quan điểm mà bà đã từng đưa ra nhiều lần trước đây, đó là việc bảo tồn di sản gắn liền với cộng đồng. Tuy nhiên, phải có sự thống nhất trong các cơ quan quản lý.
Cái việc chồng chéo và quản lý nó chưa được liên thông với nhau ạ. Thì một cái công trình thì nó lại liên quan có rất nhiều những cái bộ luật và những cái nguyên tắc để mà chi phối nó, ví dụ luật đất đai rồi luật sở hữu. Thế rồi là ai sử dụng, rồi là hiện nay là nó qua những cái đời nào. Thì thực sự là đấy là một cái rất là khó khăn. Thế thì cái ngoài cái việc là các công trình đã được là công nhận là di tích đấy, thì chịu sự chi phối của luật. Hiện nay thì ở nước mình đang tiến hành, ở tất cả các cơ quan văn hóa các tỉnh đang tiến hành cái công việc gọi là kiểm kê di tích. đưa vào danh sách kiểm kê, và từ những danh sách kiểm kê này thì đấy là bước đầu tiên nhận diện cái giá trị, và bắt đầu là từ đó sẽ nghiên cứu hồ sơ để mà lập hồ sơ đưa nó vào là các bậc ở trong cái gọi là di sản của quốc gia hoặc là của thành phố hay là của địa phương. Thì cái việc kiểm cái danh sách kiểm kê này á thì đúng là cơ quan văn hóa là họ là người chủ trì và họ là nắm cái danh sách này. Thế còn nếu như mà ở các cơ quan khác, ví dụ như là xây dựng hay là nhà đất chẳng hạn, mà họ không nắm danh sách này thì thực sự là họ sẽ có những cái động thái là làm đúng chức trách của họ thôi, là cái này nó không nằm trong di sản thì họ sẽ cấp phép để mà sửa chữa, thậm chí là xây mới đấy. Thế thì cái này là ở nhiều địa phương thì cũng có tình trạng là chưa được liên thông hoặc là chưa được gọi là liên ngành với nhau trong cái công tác mà quản lý di sản. Thì đúng là trường hợp của Ủy Chu cũng là một trường hợp mà tôi chắc rằng là sau trường hợp này thì các địa phương cũng phải hết sức rút kinh nghiệm để mà làm sao mà cùng có một cái nhìn nhận thống nhất để cùng hướng đến mục đích chung.
Nhà báo Mạnh Kim bình luận trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng, xin trích nguyên văn, việc gìn giữ di sản văn hóa đôi khi còn buồn cười ở chỗ, người ta than phiền, thiếu tiền để duy tu, nhưng người ta thừa tiền để tổ chức những lễ hội súng xính si mi trong chương trình đậm đặc không gian văn hóa dân gian nào đó, được tổ chức loè loẹt và ồn ào với sự có mặt quý giá của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đến để phát biểu suông về nhiệm vụ và sứ mạng bảo vệ di sản. Đó là chưa kể kiến thức và năng lực của cán bộ và chuyên gia văn hóa. Mới đây, không ít người đã không thể nén giận khi nhìn thấy kiệt tác Vườn Xuân Trung Nam Bắc được công nhận là bảo vật quốc gia đã loang lổ tèm lem sau khi được vệ sinh. Ai chịu trách nhiệm đây? Làm sao có thể chữa lại được kiệt tác sơn mài này mà họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã bỏ công thực hiện suốt 20 năm ròng mới hoàn thành? Xin hết trích dẫn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.